Thưa đại chúng, hôm nay là ngày ngày mấy quên mất rồi. Hôm nay là ngày 9 tháng 4 2021. Thưa các vị, hôm nay chúng ta học vô một phẩm mới của Pháp Tập Yếu Tụng nghe. Phẩm này gọi là phẩm ái dục. Và phẩm này nó có khoảng chừng vài chục bài kệ. Và hầu như câu nào cũng nói về cái chủ đề này. Một là ái, hai là dục. Và đoạn trừ được hai cái phần này. Là đoạn trừ được hạng mầm vi tế của tử sinh phiền não nha. Đây là cái chủ đề mà chúng ta sẽ học trong cái phần thứ hai. Đây là phẩm thứ hai của Pháp Tập Yếu Tụng. Thế rồi mình biên cái bài kệ đầu tiên cho các vị. Bài kệ đầu tiên: Dục ngã tri nhữ căn, ý dị tư tưởng sinh, ngã bất tư duy nhữ. Ngã bất tư duy nhữ, tắc nhữ dục bất hữu. Mình chép cái văn bản này trước rồi bản dịch sao? Thưa đại chúng rằng cái chữ dục này nó có hai chữ. Chữ tiếng Hán nó có hai chữ nha. Và giải thích từng chữ để cho các vị thấy chữ tào nó có những cái thâm sâu của nó. Chữ dục này nó có hai bộ ghép lại, một là bộ cốc. Cốc có nghĩa là cái hang sâu nha. Hang sâu. Đây là cái hang. Bên đây là chữ khiếm, nó hàm nghĩa rằng là không bao giờ đủ cả. Cái hang này nó không có đáy. Giống như cái giếng vậy. Các vị đổ bao nhiêu cũng không đầy hết, cho nên gọi là dục. Thì thật rằng là sự ham muốn của ta nó chưa bao giờ dừng lại. Tâm ham muốn mà còn thì dù cho mình ở cảnh trời mình cũng còn tham, đừng nói chi nhân gian. Thế cho nên ngay cái từ này nó đã có cái phần rất hay rồi. Tuy nhiên cái bộ này nó lại không có chữ tâm phía dưới. Chữ tâm phía dưới nó lại thêm một cái tầng nghĩa rất ư là đặc thù nữa. Bộ này bộ tâm nha. Có hàm nghĩa rằng là những ham muốn này nó không nằm ở cái tầng thô của vật lý đời thường. Dục này thì người ta còn chỉ cho nó là sửa soạn ham muốn hoặc tham muốn ở phần thô phụ vật lý. Ví dụ như người ta dùng cái từ là trời sắp mưa, thiên dục vũ, tức là trời sắp mưa. Thế nhưng mà cái chữ dục phía dưới này nó có chữ tâm, tức là nó đi vào chiều sâu của phần tâm lý chứ nó không còn ở trên cái mặt cạn của vật lý nữa. Đó là điều thứ nhất mình giải thích để cho các vị thấy rằng cái chữ dục này kinh văn Pháp Tập Yếu Tụng dùng nó hàm nghĩa chỉ cho cái phần tâm lý. Tất nhiên là nó phối hợp giữa thân và tâm, nhưng mà cái trọng tâm của những bài này thì thưa các vị chỉ cho cái chữ dục trong đây là dục về phần này. Trong kinh thường dùng cái chữ dục lậu, dục chướng. Mấy cái từ này nó rất là quan trọng, mình giải thích một chút. Dục lậu. Lậu nghĩa là phiền não, lậu nghiệp. Những hạt mầm các vị gieo cho tâm thức rất là lâu đời, như tham, như sân, như si. Đôi khi không phải một kiếp này mình có tham sân si đâu nghe, mà nó đã theo mình trong ngàn vạn kiếp. Do vậy cho nên gọi nó là lậu nghiệp. Lậu nghiệp. Đó là những hạt giống không thấy. Hạt giống bên ngoài chúng ta không thể nhìn ra rằng đó là một hạt giống có thể sinh ra một cây cổ thụ. Tuy nhiên còn có thể nhìn ra được. Thế nhưng mà hạt giống này tâm thức các vị như tham, như sân, như si thì thưa đại chúng rằng nó vô hình, nhưng mà nó lớn không biết bao nhiêu mà nói. Cho nên gọi nó là lậu là như vậy. Nó vô hình, nhưng mà sức mạnh của nó thì vô địch. Thứ hai cũng gọi là chướng. Tại sao dục chướng? Do vì nó ngăn trở đạo Bồ Đề. Nó không cho các vị rời bỏ được cái chấp trước về ái, về nhiễm, về chấp trước thân, về chấp trước ta là những ý kiến, chấp trước ta là những nghĩ suy, là những cảm xúc. Và cái từ chấp trước này nó hàm nghĩa rằng là mình bám chặt vô, mình dính liền với, mình đồng nhất với, gọi là chấp trước nghe. Đó là trên cái mặt từ ngữ mình giải thích. Do vậy cho nên ta dùng cái từ dục lậu, dục chướng, thưa các vị, nó đều có cái bộ tâm phía dưới, tức là đi vào trạng thái tâm thức. Dục ngã tri dữ căn, tức là này dục, ta đã biết cội gốc của mi rồi. Nếu giải thích theo cái từ nó đây, nó là như vậy. Ta đã biết cội gốc của mi rồi. Ý dĩ tư tưởng sinh, này ý, ta cũng biết rằng là mi từ nơi nghĩ suy của ta mà có mặt. Ngã bất tư duy nhữ, ta không còn quan tâm tới mi, ta không còn nhớ nghĩ tới mi nữa. Thì tất cả dục lậu, tất cả nghĩ suy đó không có cách chi hiện hữu được. Đây là ý nghĩa của cái bài kệ đầu tiên của phẩm ái dục mà chúng ta học nghe. Đó là mình giải thích bằng tản văn cho dễ hiểu. Thế thì mình xóa, mình chép cái bài dịch của mình để cho các vị dễ học thuộc lòng thôi. Thưa đại chúng rằng mình dịch cái bài này như thế này. Một, dục là gốc mạn căn, nghĩ suy thành ý thức, nghĩ suy thành ý thức, ta không nghĩ đến ngươi, ngươi làm sao có mặt. Dục là gốc vạn căn, nghĩ suy thành ý thức, ta không nghĩ đến ngươi, ngươi làm sao có mặt. Cái từ không nghĩ đến này nó có hàm nghĩa rằng là ta không quan tâm nghe, không quan tâm đến ngươi. Còn chữ nghĩ này có nghĩa là suy nghĩ, nó chỉ cho cái trạng thái ý thức của các vị. Còn không nghĩ đến là nghĩa là không quan tâm đến, không quan tâm đến mi. Và ngay câu này nó đã cho chúng ta đôi khi có thể có những cái hiểu lầm. Hiểu lầm thứ nhất là ta nghĩ rằng là mình không bận tâm gì tới nó, để cho nó sinh diệt bồng bềnh, để cho nó nhắc dẫn mình, để cho nó nhận chìm mình, thì đây là cái hiểu sai lầm nha. Không quan tâm tới mi có hàm nghĩa rằng ta luôn dùng tuệ quán nhận biết mi đang có mặt, quan sát mi một cách hững hờ, không đồng nhất ta vào ngươi, mỉm cười nhận diện ngươi như cái người khách lạ đến rồi đi thôi, vô cùng là tĩnh tại, vô cùng là sáng rỡ nhận biết sự có mặt của nó đến và đi thôi. Nó sinh và diệt như những ý nghĩ bồng bềnh, như những cảm thọ đến và đi thôi. Chứ không phải không nghĩ suy nghĩa là mặc cho nó dẫn ta đi đến đâu thì đi. Cái này nó khác nghe. Cho nên các vị nên phân biệt cái từ dùng ở nơi đây. Dục là gốc mãn căn, nghĩ suy thành ý thức, ta không nghĩ đến ngươi, ngươi làm sao có mặt. Tức là không đồng nhất vào những xúc cảm dục lậu, không đồng nhất vào những ý niệm của dục lậu, của ái nhiễm, không đồng nhất mình vào những ý nghĩ về cái chiều hướng đó, mình luôn là người quan sát nó, thì thưa các vị là mình triệt tiêu được nó. Không có mặt nghĩa là triệt tiêu được nó. Đây là ý của cái bài kệ mình dịch ra. Tuy nhiên cái câu đầu thì thưa các vị mình dịch một lối khác, thay vì nguyên gốc của nó là dục ngã tri nhữ căn, tức là ta đã biết gốc rễ của dục, thì cái câu này mình dịch bằng một cái thể loại xác định, đó là dục là gốc mạn căn. Nó có hàm cái nghĩa, mình sẽ giải thích điều này để cho đại chúng lưu ý nghe. Đó là mình giải thích nguyên một bài kệ đầu tiên của phẩm ái dục để cho đại chúng nắm được cái ý của bài kệ này. Rồi chúng ta đi vô từng phần của vấn đề. Dục là gốc mạn căn, nghĩ suy thành ý thức, ta không quan tâm ngươi, hay là ta không nghĩ đến ngươi. Các vị có thể chọn hai cách. Ngươi làm sao có mặt. Chúng ta có một cái đại ý của bài này thế này. Chép đại ý tặng cho các vị cái đã rồi chúng ta nói chuyện sau. Đại ý: dục ái là bản năng gốc. Thưa các vị, Hai cái từ này nó bao hàm phần cạn và phần sâu nha. Động vật thì nó có chỉ dục mà không có ái. Loài người thì dục và ái có đủ. Đó là bản năng. Tức là năng lực gốc gác làm thành mọi đời sống gọi là bản năng. Và không phải của loài người nha, mà của sinh mạng loài hữu tình. Tất cả loài hữu tình từ động vật bé nhỏ cho tới con người, cho tới chư thiên, thưa các vị, đều đặt căn bản thọ mạng của họ, đời sống của họ, sự tái sinh của họ trên hai cái phần này. Một là dục hay là ái. Tất nhiên là cái mức độ tinh tế hoặc nó thô thì tùy vào cái đời sống tâm thức nó phát triển. Ở một cái tầng cao nào thì sự phát triển nó tinh tế, nó mịn màng hơn và nó thanh tao hơn thôi. Chứ còn thưa các vị, bản chất của mọi loài hữu tình nó là như vậy. Chư thiên cũng còn ái nha. Có điều dục ái của họ nó khác hơn loài người. Loài người ái và dục thì nó lại cao cấp hơn cái loài động vật thấp, như là loài gia cầm, như là loài động vật hoang dã. Thế thì nếu người ta nhìn bằng cái nhìn tinh tường của giới khoa học hiện tại khám phá thì thưa các vị, không phải loài có tình thức như những loài động vật nhúc nhích mới có khả năng về ái và dục. Cái loài thảo mộc, cái loài thực vật nó cũng có cái phần đó nghe. Rõ ràng rằng là thiên nhiên cài hạt mầm để cho mọi sinh vật hay là loài thực vật giữa cuộc sống này, thưa các vị, nó đều có khả năng phối ngẫu để nó truyền giống. Ví dụ, cái loại tế bào đầu tiên là cái amip, thưa các vị, thì nó không cần phối ngẫu, tự nó phân bào để nó thành một sinh mạng mới. Thế nhưng mà loài thực vật thì nó đã có cái tình trạng là xúc cảm về cái sự thô sơ nhất định của dục rồi nghe. Ví dụ như loài bông hoa, thưa các vị, nó thụ phấn nó cũng rất là cần sự phối hợp của nhị đực, nhị cái. Và loài động vật cũng vậy, loài người cũng vậy, chư thiên cũng vậy. Thế cho nên thưa các vị, loài hữu tình này bằng con mắt chúng ta thì chúng ta nghĩ rằng là loài nào nó có xúc cảm thì nó mới có ái và dục. Nhưng mà thưa, nhìn bằng con mắt tinh tế của những nhà khoa học hiện tại thì thưa các vị, ngay loài cây cỏ nó cũng có những cái xúc cảm, tuy rằng nó thô, thức tâm nó chưa phát triển, nhưng mà nó vẫn có cái chiều hướng phối ngẫu nhất định để nó kết thành hoa thành trái của những loài thực vật. Cho nên thưa các vị, cái điều này tùy vào cái năng lực hiểu biết của chúng ta, nó rộng và nó xa đến cái lĩnh vực nào thì chúng ta có khả năng nhìn ra mọi hiện hữu giữa cuộc đời này nó đều có cái sắc thái, đó là ái và dục để thành tựu. Đó là mình nói về cái mặt vật lý nha. Mặt tâm lý, thưa các vị, là càng lên cao thì cái mức độ tâm lý người ta nó được thăng hoa. Cho nên cũng ái và dục, nhưng mà nó lại thăng hoa, nó làm thành cái phẩm chất của một đời sống càng ngày càng cao quý. Và nếu chỉ đơn thuần ái và dục, cái dạng rất thô của đời sống, tri thức còn chưa phát triển thì đã tầng thấp, càng thấp bao nhiêu á, thì thưa các vị, đời sống nó càng chìm vô cái tình trạng là vô tri bấy nhiêu, vô tri bấy nhiêu. Nó không có cái niềm hưng phấn, nó không có niềm vui, nó không có sự phát triển đồng bộ, phối hợp giữa xúc cảm, giữa tri thức, giữa tình cảm. Do vậy cho nên thưa các vị, đó chỉ có một cái phần hạ đẳng của vật lý thôi. Con người đổ lên thì nó lại thêm vô những cái phần tùy vào cái sự phát triển của tâm thức, cho nên nó thăng hoa. Nhưng thưa các vị, nhìn bằng mắt Phật thì dục của ái này từ cái loài hữu tình thấp nhất cho tới loài hữu tình cao nhất là chư thiên, miễn có sinh là có diệt, mà có sinh diệt thì có vòng tròn của sinh tử luân hồi nghe, còn xoay quanh trong ba cõi sáu đường. Cho nên con đường đoạn dục mà thành tựu rồi thì thành tựu quả niết bàn, thành tựu rồi thì thành tựu a la hán. Và cái điều này thưa các vị, nó tùy vào nhiều truyền thống tâm linh người ta lý giải. Ví dụ như đối với truyền thống Bồ Tát thì họ lý giải rằng là họ thăng qua dục để từ đó làm thành năng lực trí tuệ, làm thành năng lực từ bi. Thế nhưng mà truyền thống Tinh Văn Thừa thì thưa các vị, họ coi dục là một món, là một món đối nghịch và cần phải loại trừ, cần phải tiêu diệt. Do nên cho nên cái từ đoạn dục khử ái vân vân, thưa các vị, đa phần từ nền tảng Kinh Văn Nikaya nó đều rất ư là nặng tai đối với ái và dục. Thế nhưng mà với Bồ Tát Thừa thì thưa các vị, dường như các ngài vượt lên trên, đôi khi coi nó là một loại phương tiện vận dụng nó trong cái công trình làm thăng hoa đời sống, trí tuệ từ bi đạt đến viên mãn giác. Điều này nó hai con đường nó có cái khác biệt một chút. Đây là nội dung. Trong tương lai qua 20 bài học về ái dục thì chúng ta dần dần khai thác những điều này. Dục ái là bản năng của mọi sinh mạng và hữu tình. Cái từ bản năng này nó cũng có một cái hàm nghĩa mà chúng ta cần phải nhìn cho rõ nghe. Đây là cái loại năng lực gốc gác nhất làm thành đời sống. Không có nói là đời sống con người không có. Người ta có thể thiếu ăn, có thể thiếu mặc, có thể thiếu đạo đức ở nhân gian, vân vân. Thế nhưng mà cái bản chất này nó là bản chất cùng sinh ra với sinh mạng con người. Nó dính liền với cuộc tử sinh, dính liền với từng sinh mạng của chúng sinh trên hành tinh này, cho nên là bản năng. Gần dễ hiểu nhất, thưa các vị, không cần một trường lớp nào dạy cho em bé để nó biết về tính dục cả. Tới một cái tuổi trưởng thành tự nhiên là nó có một cái nhu cầu phối ngẫu với một người con gái hoặc một người con trai thôi. Do vậy cho nên ta gọi là bản năng gốc. Bản năng gốc, cái sức sống tiềm tàng gốc gác nơi mọi hình hài vật lý thôi, cho nên gọi nó là bản năng. Cũng như cái từ tham sân si được gọi là bản năng, tại vì nó dính liền với tâm thức ta trong cuộc tử sinh. Vừa sinh ra là ta đã có tham, ta đã biết nói dối, và không cần học trường nào cả, tự nhiên tham sân si nó có mặt đủ trong mọi con người thôi, cho nên gọi nó là bản năng, hay gọi nó là nghiệp thức mang theo. Ta thừa tự nó từ quá khứ, cho nên cái từ này, thưa các vị, chúng ta nên nhìn tỏ tường. Người ta có thể đoạn trừ được những cái là cành nhánh rất đơn giản, thế nhưng mà cái gốc gác làm nên sự sống thì không đơn giản đâu nghe. Cho nên cái từ chúng ta dùng nên là bản năng của mọi sinh mạng và hữu tình, đó là như vậy. Thế là cái vấn đề đầu tiên mình đi vô, mình sẽ nói cho nhau nghe về một vấn đề ban đầu, đó là bản chất của mọi đời sống. Vấn đề thứ hai, điều thứ ba, ta như con tầm kéo kén buộc chặt đời ta. Thưa các vị, sẽ có ba vấn đề mà chúng ta cần chia sẻ lên đây để cho các vị có cái nhìn tinh tường về đời sống của chúng ta. Nói tinh tường là một cách nói thôi, chứ cần mình biết có là bao nhiêu rồi mình tinh với tường. Nhưng mà làm bộ nói cho vui. Thế nhưng mà cái điều đầu tiên quan trọng, thưa các vị, như mình vừa nói đó, cái được gọi là bản năng là một loại nhựa sống tiềm phục trong mọi hình hài của các vị. Cho nên nếu các vị nghĩ rằng mình phải diệt dục bằng mọi cách, mình phải đào thải nó bằng mọi cách, trấn ngự nó bằng mọi cách, thế thì các vị giết đời sống của chính các vị ngay. Cho nên thưa các vị, cái điều đầu tiên nên hiểu rằng là ta chỉ có thể chuyển được dòng chảy. Nó là điện, mình có quyền học hiểu về nó, quan sát nó, và khi hiểu tường tận rồi thì các vị có thể sử dụng điện để làm được bao nhiêu thứ tiện ích. Và nếu các vị không biết cách thì các vị làm nổ tung, hoặc các vị làm trái bản thân mình, các vị hủy diệt chính mình. Cho nên cái từ bản năng nó hàm nghĩa như vậy. Không hủy diệt được, chỉ có khả năng chuyển hóa nó. Điều thứ hai, thưa các vị, đời sống con người là một đời sống hoàn thiện nhất mà thiên nhiên trao tặng cho các vị. Trong bản chất của chúng ta, nó có cái bản năng. Tức là dục là một loại bản chất đời sống, nhưng kèm theo đó là cái sự phát triển chiều cao tri thức, phát triển chiều cao nhận thức, phát triển chiều cao của đời sống, nó trải nghiệm qua hàng xa kiếp. Ta đã từng sống rồi, sống rất bản năng. Ta khám phá một điều rằng là nếu sống theo bản năng như vậy, dường như niềm vui thì ít mà nỗi buồn thì nhiều. Do vậy cho nên cả một cái chiều dài phát triển lịch sử loài người, thưa các vị, họ mới chế tác ra cái chi? Không phải là đời sống hoang dã như loài động vật bản năng nữa, mà sự kết hợp nó hài hòa, còn có một cái phần trách nhiệm, còn có phần đạo đức, còn có một phần quan trọng hơn nữa là cái chiều hướng phát triển của đời sống tư duy, đời sống tỉnh thức hay là đời sống tâm linh, nó đi vô. Tức là rất nhiều chiều hướng đi vô cái đời sống bản năng của mọi con người trên trần gian này. Do vậy cho nên nó làm thành phẩm chất đời sống nha. Từ điều này chúng ta có cái nhìn, nếu chúng ta chỉ sống thuần đời sống bản năng, như loài động vật sống với bản năng, mọi cửa thả hết cho những cái thú tính mình nó chạy, thế thì thưa các vị, đây là một đời sống đang đi xuống. Thế rồi, sống theo định hướng của những bậc hiền thánh, của những bậc thánh triết thông tuệ, họ đã quá nhiều kinh nghiệm về đời sống bản năng của sự tiến bộ loài người. Họ thiết kế ra những cái sinh hoạt để có thể làm thăng hoa đời sống, thì thưa các vị, đây được gọi là đời sống phẩm chất. Có trách nhiệm, có đạo đức, và thăng hoa tâm thức chân thiện mỹ, thì gọi rằng là đời sống mình càng ngày càng đi đến chiều hướng có phẩm chất hơn, hạnh phúc hơn. Và nếu trong cái chiều cao của đời sống tư duy phát triển mà người ta phát triển đến cái chiều kích trình độ tâm linh phổ vào đời sống bình thường, thì thưa các vị, cái bản năng này tự nhiên nó chuyển hóa nghe, từ phàm nhân lên tới bậc thánh, từ có người bình thường, thưa các vị, trở thành người hiện thiện giữa nhân gian, từ người hiện thiện giữa nhân gian trở thành các bậc thánh. Thế cho nên xin lặp lại nơi đây là không có khả năng đoạn trừ nguồn gốc sự sống, mà chỉ có khả năng làm chủ, vận hành, thay đổi dòng chảy, chuyển biến năng lượng dục từ bên trong của anh để trở thành đời sống phẩm chất. Đây là ý nghĩa đầu tiên. Khác biệt giữa bản năng và phẩm chất nó là như vậy. Lặp lại, phẩm chất nó hàm nghĩa rằng là một đời sống bình thường, nhưng mà hầu theo các bậc thánh, chuyển hóa tâm theo các bậc thánh, hay nói gần gũi chúng ta là học giáo pháp của Đức Như Lai, chuyển hóa thân tâm ta, chuyển hóa cái nguồn năng lượng tự hữu, đó là bản năng đời sống này, nó dần dần nó thăng hoa để đời sống ngay hiện thời làm hạnh phúc cho chính ta, làm hạnh phúc cho những liên hệ của ta với người chung quanh, làm hạnh phúc cho ta ngay bây giờ, và thành đạt được sự nghiệp giác ngộ khi trả hình hài về cho cán bụi, có thể chứng nghiệm được trí tuệ thành tựu giác ngộ ngay hiện tiền, tùy vào cái niềm đam mê, do khả năng phát triển đời sống tri thức, phát triển đời sống tâm linh, nó có thể thành tựu viên mãn phẩm chất đời sống của con người ngay hiện thời. Thành Phật không có nghĩa gì xa vời cả, có nghĩa là hoàn thiện đời sống một con người, có nghĩa là đạt đến cái chiều cao của nở hoa tâm thức thôi, chỉ là vậy thôi. Thế thì thưa các vị, ta có quyền chọn cho mình một lối sống. Nếu anh chọn lối sống của bản năng thì anh chỉ có việc đi xuống thôi. Anh chọn lối sống của đời sống thăng hoa thì thưa các vị, anh sẽ dần dần đi lên nha. Thưa đại chúng, rằng là những loại sách về tâm lý học nó nói về những điều này. Các vị nhìn vào đời sống là động vật, nó bị thúc đẩy bởi bản năng. Đến mùa động đực thì nó theo với mùa vụ thôi. Cũng giống như cây tới mùa thì ra hoa kết trái thôi. Trong mắt của nó đờ đẫn, mà không có mắt của loài động vật nào nó có sự tinh anh, có sự thông minh, có sự thông tuệ cả. Nó là như vậy nghe. Nó bị thúc đẩy bởi bản năng. Thế rồi đến với cái nghiên cứu của loài người, các vị thấy rằng với những con người mà có sự thông tuệ nhất định thì mắt của họ tự nhiên nó sáng hơn mắt người bình thường. Nó long lanh hơn. Khi niềm vui đến nó rạng rỡ hơn, nỗi buồn đến thì nó làm cho cả trời u ám. Tức là, thưa các vị, khi tri thức người ta đạt đến một cái mức độ nào đó, thì đời sống người ta nó biểu hiện ra như vậy. Do vậy cho nên đo hai cấp độ của đời sống loài người và đời sống động vật thì các vị thấy một đời sống bản năng thúc đẩy thì nó chỉ có đi theo cái chiều hướng là theo với một cái chu kỳ nhất định sinh diệt. Sinh ra trong kiếp loài người, may mắn thưa các vị, được tạo hóa cài vô cái chất đó là có thể làm thánh được. Do vậy cho nên anh có quyền thay đổi đời sống anh để làm thành cái phẩm chất cao quý, làm thành cái phẩm chất hiền thánh ngay trong hiện thời. Anh có thể là một người bình thường như bao người, nhưng mà nhờ năng lực tu học anh có thể có được sự thông tuệ khác với con người. Cũng như vậy, cũng là con người bình thường, mang một cái bản năng gốc đó là đời sống cũng có dục bình thường đó. Thế nhưng mà nhờ diệu pháp Như Lai chuyển hóa cho nên từ cái nguồn dục bình thường của một thân sinh lý như nhau, người ta chuyển nó để thành cái nguồn năng lượng từ bi, thành nguồn năng lượng trí tuệ, thành nguồn năng lượng giác ngộ. Cũng từ cái dòng điện đó mà ta làm được bao nhiêu việc thế thôi. Tóm lại, đó là điều đầu mình giải thích về bản chất của mọi đời sống, nó đều đi lên từ cái nền tảng căn bản này nghe. Vấn đề thứ hai mình chia sẻ với nhau, thưa các vị, dục và ái nó dính liền nhau nghe. Và trong đời sống phàm nhân chúng ta thì đôi khi chúng ta nhập nhằng hai điều này, đó là một dục, nó phần vật lý nghe, ái nó phần tâm lý nghe. Và thưa đại chúng, hai phần này nó có cái thô và cái tinh tế khác biệt. Thô là dục, nhưng mà tinh tế là ái nghe. Cái phần thô này nó có thể theo với một cái chu kỳ sinh hóa của một hình hài tứ đại nhất định, nó có thể suy thoái. Tới một cái tuổi nào đó, ông già 80-90 rồi thì dục này nó tự hết, cơ thể nó rã rượu rồi, cái sự tham muốn vật lý nó không còn. Thế nhưng đừng nghĩ rằng một người lớn tuổi sức khỏe bại liệt hoặc tật bệnh hoặc kề cận cái chết mà ái này nó chiếc theo với cái cơ thể vật lý này nó cản nghe. Không hề, nếu không tu thì không hề. Tại sao? Thưa các vị, người ta chia ra nhiều tầng nghe. Dục nó có thân, khẩu và ý. Già thì cứ già, thân họ thì suy hoại, nhưng mà thưa các vị, miệng họ thì đầy ô uế, luôn nói những cái việc rất là ô uế về dục lậu. Thân không dục mà khẩu dục. Tại sao? Tại vì ý dục vẫn còn nghe. Và ý dục này thưa các vị, nó không phải là bắt nguồn từ cái nền tảng của cơ thể vật lý, mà ý này thì nó lại bắt nguồn từ dục này, nó cũng có cái nguồn từ tâm lý này nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, thân có thể cạn kiệt nhưng tâm vẫn còn dục, cho nên ý dục này nó mới phát sinh ái. Đây là vấn đề quan trọng. Thưa các vị, rằng hai phần này, một là phần vật lý rất thô, hai là phần tâm lý nó nằm ở chiều sâu của ý niệm căn vị. Do vậy chúng ta nên nhận biết hai điều này và đừng nghĩ rằng mình không tu tập, không thăng hoa đời sống tâm thức, không dùng giáo pháp Như Lai để chuyển hóa, tới tuổi già tự nhiên mình cạn kiệt hết ái dục, thưa không, không cách chi cả. Già thì cứ già, có thể thân không còn dục nhưng mà ái còn nặng, và đôi khi thân hết dục nhưng mà khẩu dục, ý dục này nó vẫn còn, mà đôi khi nó lại phát triển rất ư là ô uế so với cái tuổi trẻ người ta có thể sống đời sống bình thường, cân bằng giữa thân và tâm. Nó khác nhau nghe. Cho nên đây là điều thứ nhất mình giải thích. Hai tầng, vật lý và tâm lý. Tầng thứ hai thưa các vị, trong đời sống phàm nhân này đôi khi người ta không thăng qua đời sống tâm thức, sự hiểu biết người ta nó rất là hạn chế. Do vậy cho nên đôi khi tới già hoặc là tới một cái tuổi nào đó, thưa đại chúng, rằng là tâm thức người ta nó vẫn còn chạy ngược chạy xuôi trên cái phần rất là thô của dục lậu này. Và điều này nó mới làm khổ đời sống con người nghe. Tại sao nó làm khổ vậy? Thưa các vị, cái chu kỳ tuổi tác của người ta đến một cái độ nào đó thì hai cái giới, tức là nữ giới và nam giới, nó có một cái đời sống đi về hai chiều hướng khác nhau. Ví dụ, nam giới thì nặng về dục, nhẹ về ái. Nữ giới thì nặng về ái và nhẹ về dục nghe. Và cho tới lúc tuổi già thì thưa các vị, nam giới vấn đề ái dục này nó vẫn còn y nguyên như vậy. Trong khi nữ giới thì tuổi già người ta lại chán dục, người ta nặng về ái. Người ta sinh ra một đứa con rồi thì thưa các vị, tất cả sự yêu thương của người ta nó không còn dính với ông chồng nhiều lắm đâu, dính với đứa con thôi. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là rất nhiều cái trường hợp là đời sống nó không gắn bó bằng trách nhiệm, bằng đạo đức, bằng đời sống thăng hoa của tâm thức, của trí tuệ. Thế cho nên già thì cứ già, nhưng mà ta vẫn phụ nhau, ta vẫn tìm vui trong đời sống dục lậu của vật lý thế này. Đây là cái điều họa hại rất lớn xảy ra trong mọi đời sống phàm nhân của chúng ta. Và đôi khi họ hiểu lầm một điều, đó là sự yêu thương nó được gọi là ái, hay cái từ người ta dùng đó gọi là tình yêu nam nữ nghe. Nhưng mà thưa các vị, không có một loại tình yêu nam nữ nào nó không được thúc đẩy bằng cái chi, bằng cái cơ chế vật lý đi vô cả. Cơ chế vật lý đi vô cả, nó được thúc đẩy từ cái bản năng của đời sống con người, từ cơ chế vật lý đi vô. Và đôi khi người ta cứ lầm lẫn rằng là cái sự thúc đẩy ham muốn, thèm khát, muốn chiếm hữu người kia đó, nó được gọi là tình yêu. Nhưng mà thưa các vị, hai điều này dường như nó không phải là một đâu nghe. Không phải là một. Cho nên một đời sống phàm nhân mà nếu chúng ta không có tu tập, không học hiểu chánh pháp, tâm thức ta không nâng lên đến chiều cao thì ta lầm lẫn điều này thôi đủ để làm cho đời sống mình bất hạnh rồi. Điều thứ ba, phần C vấn đề, đó là cái phần tinh tế. Mình sẽ gặp lại những vấn đề này trong những cái chủ đề mà gần gần chúng ta chia sẻ về vấn đề này, để cho các vị nhìn thấy rằng những bất hạnh nó luôn cài sẵn hạt mầm trong đời sống gia đình. Nhưng mà mình nói đến cái vấn đề này trước đã, là chúng ta đi vô những cái phần đó. Thưa đại chúng rằng cái loại ràng buộc nhất con người đó là ái nghe. Ái là ràng buộc nhất. Và cái ví dụ này nó tương ứng với cái vấn đề thứ ba chúng ta nói là như con tầm kéo kén buộc chặt đời ta, đây là ái chứ không phải dục nghe. Dục nó thuộc về mặt vật lý rất thô, cho nên nó có thể chán một lúc nào đó. Thế nhưng ái thì không chán, già thì cứ già, nhưng mà ái thì vẫn cứ ái nghe. Và đôi khi nó trá hình, từ ái nghiệp của người hôn phối nó chuyển thành ái đến con ta, đến cháu ta, đến người thân của ta, và rời bỏ đời sống thế nhân, rời bỏ đời sống thế nhân đến cái công trình tu tập. Có khi mình không còn thương yêu gì gia đình nhiều, thế nhưng mà mình lại thương yêu những vị thầy của mình, bạn đồng song của mình, vân vân. Thưa các vị, tóm lại thì cái chiều kích này nó càng ngày càng đi vào sự tinh tế. Mà khi tâm các vị còn gắn bó với bất cứ một đối tượng nào bên ngoài các vị, thì ta đang làm một công việc rằng là đang kéo kén buộc chặt đời ta. Ở mức độ cạn nhất nhìn ra đó là thế này, thưa các vị. Có cái con người nào bên ngoài ta mà không tuân theo quy luật vô thường không? Không. Bố ta, mẹ ta, con ta, chồng ta, vợ ta, người yêu của ta, thầy ta, thế tôn của ta, tông môn pháp phái của ta, thưa các vị, nó đều đi theo cái quy luật rằng là thịnh và suy, đến và đi, mất và còn. Do vậy cho nên khi nghiệp ái trong tâm thức ta còn, tức là ta còn gắn bó mình với bất cứ một đối tượng nào bên ngoài, thì nỗi khổ vẫn còn phát sinh. Và cái vòng của tử sinh luân hồi nó vẫn còn kéo các vị đi vào vòng tròn của nó. Nó là như vậy. Do vậy cho nên chỉ có một loại ái, không nhận chìm ta, không làm cho ta quay cuồng, không có phải là loại tầm nhãi tơ để giết đời mình. Đó là ái cái chi? Thưa các vị, đầu tư trọn vẹn thì giờ công sức của mình cho công trình tu tập. Hãy thương lấy cái mạng mộc của mình, thương lấy cái tâm bất sinh bất diệt của mình. Mình chịu nhiều kiếp tử sinh quá, cho nên bây giờ ngộ ra được đạo lý rồi. Hứa lòng rằng là ngay bây giờ từ đây, tức là từ đây về sau, sống trọn vẹn với cái tâm thể nhận biết chiếu sáng, thế thì các vị mới có khả năng không còn dệt những sợi tơ tầm buộc chặt đời mình để bị người ta bỏ vô nồi luộc chết. Đây là ba vấn đề chúng ta nói bản chất mọi đời sống nghe. Chưa chứng thánh quả, chúng ta đều giống như nhau. Cho nên hãy khéo tận dụng điều kiện, tận dụng thì giờ, tận dụng năng lực và sự hiểu biết của mình, nâng tầm cao. Tri thức của ta, công trình học Phật của ta mới có khả năng chuyển dòng được. Tức là chuyển dòng chảy được, bằng không thì thưa các vị, dòng chảy luân hồi này rất mạnh, nó cuồn cuộn, nó cuốn trôi tất cả mọi con người. Thế là vấn đề thứ hai. Chúng ta đi vô vấn đề này nữa. Những vấn đề này khá thực tiễn. Đó là mình muốn nói về những bất hạnh trong đời sống ái dục. Đầu tiên mình nói về cái sức mạnh của cái dòng luân hồi nha. Điều thứ hai mình nói về nỗi bất hạnh. Điều thứ ba, giá trị của nỗi niềm trần thế. Cái vấn đề đầu thưa đại chúng rằng là cái sức mạnh của vòng luân hồi này rất kinh khủng. Nó lôi hết mọi sinh dân trên mặt đại địa, trừ những bậc tái lai, trừ những người họ có bản nguyện ghé lại trần gian này, trừ những người cái chủng nhân tu của họ nó rất là lâu đời, hoặc là họ từ trên cõi thiên giới xuống đây. Thưa các vị, cái sức mạnh của vòng luân hồi của ái và dục nó lôi họ khó khăn thôi, chứ còn thông thường phàm phu như chúng ta thì không có khả năng khống chế được, nó đều lôi chúng ta đi vào cái vòng tròn như vậy. Ví dụ, thưa các vị, để có một vật thể bay khỏi mặt đại địa là rất khó, nhưng mà rớt xuống mặt đại địa, đứng trên mặt đại địa này thì rất dễ. Tại sức hút hành tinh nó là như vậy. Các vị dùng sức lực, các vị mạnh đến bao nhiêu, ném một viên đá xa đến mấy, nhưng mà sức hút mặt đất nó vẫn làm cho viên đá nó rớt xuống. Ném càng xa rớt xuống càng mạnh. Chỉ có những cái lực đẩy của những nhà khoa học và chế tạo ra những chiếc phi thuyền dùng một cái loại nhiên liệu cực kỳ tốt mới vượt ngoại tầng không gian, vượt khỏi cái sức hút mặt đại địa thôi. Cũng như vậy nghe, dùng ví dụ nó để nói về cái sức hút của vòng luân hồi, nó xu khiến mọi sinh dân phải theo cái chu kỳ là sinh ra rồi lây quay một vòng như vậy để trả hình hài về cho các mũi, rồi làm lại một cái vòng luân hồi y như vậy. Do vậy cho nên để vượt thoát vô cùng khó. Đây, sức mạnh của nó là vô địch. Những bậc Như Lai, Chánh Biên Tri, các bậc Thánh La Hán, các ngài đã tái lai hằng sa kiếp, các ngài đã có năng lực quán chiếu, do vì đi ngang qua dòng đời hoặc ngang qua cuộc tử sinh, nếm cái khổ, trải nghiệm cái khổ, quán sát cái khổ, cho nên ngài học được giá trị của những niềm đau như thế này. Và ấn tượng về nỗi khổ cuộc đời quá sâu sắc, cho nên các ngài mới phát đại nguyện vượt thoát. Còn chúng ta nếu chưa phát đại nguyện, chưa có năng lực tu, lực dụng còn yếu kém thì thưa các vị, sức mạnh này vẫn còn cuồn cuộn trong tay nghe. Đây là điều thứ nhất nên lưu ý. Điều thứ hai, thử quan sát coi. Thưa các vị, chúng ta đều giống như nhau. Mình nhớ rằng là mình đã chứng kiến rất là nhiều cái trường hợp xuất gia cho những đứa trẻ nó đến chùa nó tu. Thưa các vị, Bố mẹ nó thì nói rằng, ôi tu là cội phúc, tình là dây hoa, và nó như thánh. Thế nhưng mà tới chuyện con của họ, nhất là con gái 15, 14 tuổi, tóc đen nhánh dài lược thược, quỳ trước Phật điện cạo tóc rồi thì thôi họ khóc. Bố mẹ người ta khóc đã đành. Thế nhưng những người tham dự buổi lễ xuất gia, có bà con gì đâu cũng rớt nước mắt lợp đợp. Thì các vị biết rằng là chúng ta bị sức mạnh cái dòng luân hồi này nghe. Nói thì rất hay, thế nhưng mà thấy một người phát tâm vượt thoát thì chúng ta liền cảm thấy gì như mình sắp mất một người. Nói ai chi xa, các vị hỏi bà cụ mình thì biết. Lúc mình đi tu và cứ cầu nguyện cho mình tu đựng xong trở về thì các vị biết rằng nó là như vậy. Cho nên đây là một loại năng lực tiềm phục nơi mọi con người nghe. Nó có trong bản chất của ta, có trong máu của ta. Nói điều này cũng hàm nghĩa rằng cái chất ái và dục nó tự nhiên trong mọi sinh thân. Trong mọi sinh thân. Ít hay nhiều tùy vào cái bản nguyện tu tập của từng người thôi. Nếu không khéo thì chúng ta rơi theo cái chu kỳ nhất định cái dòng xoáy luân hồi như nhau thôi. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, dường như đời sống đi loanh quanh rồi chúng ta đều dắt tay nhau đi vô cái nỗi bất hạnh cả. Điều này nó là lẽ thực nghe. Đầu tiên các vị quan sát coi, không một cậu con trai nào hay một cô gái nào đến một cái tuổi nào đó họ không mong muốn có được đời sống gia đình. Họ bảo rằng là sống mình cô đơn, sống mình tới già rồi không ai chăm sóc, rất cần một người bên cạnh, rất cần một mảnh tình dắt dai, vân vân. Thưa các vị, thậm chí xã hội nó cũng giúp ta làm điều này. Bố mẹ ta, giáo dục nhà trường, xã hội. Và thưa các vị, ở đâu người ta cũng tạo cái điều kiện như thế này cả. Và tất cả cái nguồn thông tin bây giờ, phim, ảnh, sách, báo, truyện ký, vân vân, thưa các vị, người ta hát về tình cảm gái trai đó, nó đẹp như là thiên thần vậy. Tức là nó rất đẹp đẽ, màu sắc nó hồng, nó lung linh, bảy sắc cầu vồng hiện ra trong đời sống của người biết yêu đương, vân vân. Thưa các vị, thế nhưng để làm gì vậy? Để dắt díu nhau đi vô cái con đường bất hạnh nghe. Điều này ít nhiều gì chúng ta đều có một cái nhìn tương đẳng nghe. Dường như trên mặt đại địa này không có cặp vợ chồng nào, không biết mình nói có quá hay không nghe, nhưng mà thế này, không có cặp vợ chồng nào không có những cái xung đột hoặc ngấm ngầm. Người ta khéo lắm thì thưa các vị có thể có được 70% hạnh phúc là giỏi lắm, khéo điều tiết lắm nghe. Chứ còn thông thường thưa các vị 50-50 thôi. Đó là đời sống bình thường, được gọi là hạnh phúc đó. Thấp hơn điều này ta gọi là bất hạnh. Càng thấp xuống bao nhiêu thì gọi là bất hạnh nhiều bao nhiêu nghe. Thế là các vị truy vào căn nguyên thì các vị thấy rằng là ngay căn bản đời sống gia đình, cái sự phối hợp, cái sự phối hợp đầu tiên giữa mọi đời sống của gia đình á, mọi đời sống vợ chồng, nó đã có cái hàng mầm bất hạnh cài vô trong rồi. Thiên nhiên rất thông minh cài cái điều này vô trong từng cơ thể con người. Tại sao? Thưa các vị, nam thì nặng dục, nữ nặng ái. Và thưa các vị, dục thì dễ nhàm chán. Ví dụ như loài động vật thì nó là một loài động vật đực, thì nó luôn là loài động vật đa thê. Và thưa các vị, ái thì nó lại khác, nó chìm vào cái độ sâu của một tâm thức. Cái cảm thụ về ái á, thì họ muốn là thủy chung, muốn thân cận, muốn gắn bó, muốn cột chặt vào nhau. Họ chiều mến những cái gọi là kỷ niệm của quá khứ, mà với cái thế giới của nam ấy, thì thưa các vị, quá khứ đối họ dường như nó không có giá trị bao nhiêu cả. Không có ở đó mà hồi ức về quá khứ nghe. Những ngày tháng dung dăn dung dẻ, nắm tay đi ngoài phố hoặc ngồi ghế đá công viên, dường như với họ nó lãng mạn một chút, lúc anh chàng đổ hết cái niềm đam mê để chinh phục cô nàng thôi, chứ còn khi chinh phục xong là chuyện rồi rồi đấy. Người ta có thể nhìn một cặp vợ chồng đi ngoài đường, người ta biết rằng đó là vợ chồng hay tình nhân á. Cái chuyện tức cười nó nói, đó, hai người nhìn nhau nói, tôi đố anh chứ cặp đó là vợ chồng hay là tình nhân. Tên kia nói, chắc mẻm, chỉ là tình nhân thôi. Hỏi tại sao? Tại vì nó nhìn vào nhau, mắt nó rạng rỡ. nó đầm thắm yêu thương. Thế thì cũng nắm tay như vậy, đi ngoài đường thế nhưng mà hỏi anh chàng kia, hỏi đó là tình nhân hay là vợ chồng, nói vợ chồng đó. Hỏi tại sao vậy? Tại trong mắt của anh chàng không nhìn bà vợ bao giờ, nhìn những cô gái đi bên ngoài đó, vợ mình có gì đâu nữa nhìn. Cho nên thưa các vị, dục đưa đến cái sự nhàm chán rất nhanh, mà ái thì nó lại gắn bó. Do vậy cho nên càng già thì thưa các vị, đối với các bà càng ghen là như vậy nghe. Tại vì họ rất sợ sức khỏe suy lụng, mặt mày nhan sắc nó không còn như thở thanh xuân, cho nên không có chắc chắn rằng mình giữ được chồng. Cho nên càng già càng càm ràm, càng là sợ sệt. Và càng sợ sệt thì thưa các vị, càng giữ gìn, càng theo dõi thì càng ràng buộc, cho đến nỗi là phải giam nhốt đời sống lại. Cho nên ngay cái phút ban đầu gặp nhau thì hạnh phúc chút, thế nhưng mà khi đã thuộc về nhau, ký hôn thú rồi lại bắt đầu cuộc sống bất hạnh. Đây là nét thứ nhất, làm thành mọi nỗi bất hạnh trong đời sống. Điều thứ hai, thưa các vị, với cái chất của người con trai thì thưa các vị, chinh phục thiên hà vũ trụ, để tâm thức chạy tới trời cao, hướng đến sự nghiệp, hướng đến của tiền, hướng đến vật chất, hướng đến những cái trò chơi và những cái trò chơi thể thao vân vân, thưa các vị, là không thiếu cái thành phần nam nhi trong đó. Tức là đời sống luôn hướng ngoại, sống luôn hướng ngoại. Các cô thì đời sống nó hướng nội thôi nghe. Đây là gia đình của tôi, con cái của tôi, người thương của tôi, sự nghiệp của tôi. Gần đó trong đời sống gia đình, trong phạm vi nhỏ là bữa ăn, chiếc ghế ngồi, chiếc chăn để ủ ấm. Gần đó là đủ. Đời sống người ta luôn hướng nội, luôn quay về, luôn bảo thủ và luôn bản ngã. Còn đời sống các ông thì luôn muốn chinh phục sao quả sao kim. Thế cho nên một hướng thì đi ra, hướng đi vô, thưa các vị, nó đã làm thành cái sự xung đột rồi. Cho nên thưa các vị, hầu như bất hạnh là điều tự nhiên trong mọi đời sống gia đình nha. Ngay sự phối hợp đầu tiên giữa nam và nữ đã là sự bất hạnh. Căn bản của hai con người đó là thưa các vị, họ đối nghịch nhau đó. Nam nữ chưa hề là trùng hợp với nhau về dòng điện, một âm một dương. Do vậy cho nên thưa các vị, nó luôn đối nghịch mà nó luôn có sức hút lẫn nhau. Cho nên ngay ban đầu của đời sống gia đình đã là một sự mâu thuẫn rồi. Ngay tâm lý đã là sự mâu thuẫn, ngay chiều hướng tâm lý, hướng nội hướng ngoại đã là sự mâu thuẫn rồi. Thế cho nên thưa các vị, không có đời sống nào không là nỗi bất hạnh. Đó là căn nguyên của vấn đề. Tiếp đó bao nhiêu thứ, thưa các vị, nhiều thứ lo toan, nhiều thứ lo âu, nhiều thứ bận biểu, và chưa chi hết thì cái già đã đổ đến, cái bệnh đã đổ đến, cái nỗi lo lắng trải này về cho các buổi tự nhiên, thưa các vị, càng ngày nó càng đổ ập đến đời sống lúc người ta đã trung niên và về già. Khi bắt đầu có sự nghiệp đã ổn định, sức khỏe đi xuống rồi thì có một cái nhận diện ít nhiều về đời sống, rồi người ta mới bắt đầu những cái lo âu, hoảng loạn, bất an, sợ sệt. Do vậy thưa các vị, khi người ta có được một cái chiều tri thức nhất định để thưởng thức đời sống thì đời sống bắt đầu tuột khỏi tay. Đây là nỗi bất hạnh kéo dài trong mọi đời sống nghe. Tiểu thuyết đôi khi nó nói những điều vớ vẩn nhưng mà cũng đúng. Nó bảo rằng là người ta tặng tình yêu cho tuổi già nhưng mà lấy mất sức khỏe. Cho nên ổng biết thương yêu nhưng mà không có sức khỏe để thương. Thế rồi người ta tặng cho tuổi trẻ sức khỏe nhưng mà lại không tặng cho cái kinh nghiệm đời sống yêu đương. Cho nên hắn chỉ biết dục mà không biết ái. Hắn không thưởng thức được đời sống hạnh phúc gia đình, không thưởng thức được sự yêu thương đầm ấm của vợ của con. Hắn chỉ biết cắm đầu lo sự nghiệp, lo hướng ngoại, chinh phục vũ trụ thiên hà, làm cho có lợi, có danh, có tiền thôi, mà hắn chưa hề hưởng thụ được cái gì gọi là hạnh phúc của đời sống lứa đôi cả. Cho tới sức khỏe tàn tạ rồi, lúc bây giờ hơi thở phì phò, sắp vào hòm rồi, hắn mới nghiệm ra rằng là dường như ta đã phí mất một đời. Cho nên nếu nhìn cho tỏ tường, thưa các vị, rằng thiên nhiên rất độc hại, rất ác độc, cài vô mọi đời sống chúng ta những cái điều bất toàn để cho chúng ta là luôn nhấm nháp cái nỗi bất hạnh này. Để làm gì? không phải vô duyên vô cớ để nhận ra được giá trị của đời sống, đó là như vậy. Các bậc thánh trong quá khứ phát đại tâm tu Bồ Tát đạo, vượt ngang với trùng trùng sinh tử, phá được vòng ái nghiệp, chứng nghiệm thánh quả, thành tựu thánh trí, chứng nghiệm niết bàn, thưa các vị, đều lấy cái kinh nghiệm nền tảng từ những nỗi niềm khổ đau của trần thế này làm thành giá trị cho con đường phát Bồ Đề Tâm tu tập. Cho nên thưa các vị, đi ngang hai phần này để các vị đến cái phần là nếu có năng lực quán chiếu, nếu có năng lực trí tuệ, hoặc may mắn là chúng ta học vào Phật Pháp, thì chúng ta hãy nhận diện về mọi nỗi khổ của trần đời, mọi nỗi niềm bất hạnh của đời sống, để chúng ta làm thành giá trị, nền tảng của đại nguyện, để đi vào con đường phát đại tâm tu tập ngay. Còn không thì mình sống ơ hờ, sống dửng dưng, sống bồng bềnh, đợi cho tử thần đến lấy mất một sinh mạng phụ du. Lúc bây giờ thì đã trễ chuyến đò, rồi là phải làm lại một cuộc tử sinh mới, bắt đầu học lại bao nhiêu điều trần thế nữa, học lật, học bò, học ngồi, học đi, học yêu đương, học khổ lụy, học chia lìa, học tật bệnh, học chết nữa. Thì thưa các vị, một vòng vậy, rồi vòng vậy, vòng như vậy, cứ vậy làm hoài những cuộc tử sinh. Cho nên xin đại chúng nhớ quán chiếu về những điều này để có được một cái bài học đầy giá trị để phát đại nguyện, tận dụng một đời sống này, một thời này này, thành tựu được sự nghiệp giác ngộ nha. Cái mức độ gần gũi nhất, chưa thành tựu giác ngộ, thì hãy nhớ rằng cái cuộc tử sinh dài đằng đẵng này, ta đã từng khổ rất nhiều, từng chảy nước mắt không biết bao nhiêu triệu kiếp. Ta đã làm người chảy nước mắt cũng không ít đâu nha. Và cứ mỗi một cuộc ân tình đến đời sống ta, thưa các vị, mình tạo bao nhiêu nợ nần, bao nhiêu oan trái. Cho nên ở mức độ cạn của đời sống bình thường thì nhớ rằng hãy tận dụng đời sống này, đừng gây thêm oan trái nữa, đừng làm khổ người nữa, đừng làm khổ mình thêm nữa. Đây là ba nét ta nói về những bất hạnh của đời sống ái dục. Xin lặp lại nơi đây. Thưa các vị, đời sống tâm thức ta, sự phát triển đời sống trí tuệ ta có cấp độ thấp bao nhiêu thì ta còn chịu khổ về cái dục nặng bao nhiêu. Khi đời sống vươn lên đến một cái mức độ nào đó thì dần dần người ta nhẹ dục, nhưng mà ái thì nó vẫn còn, thì thưa đại chúng rằng nó vẫn còn chìm sâu trong nỗi khổ nghe. Rồi các vị vươn dần lên cao bằng sự tu tập, gỡ dần những cái lớp ái chấp, như chúng ta tháo từng sợi dây tơ của con tầm nó nhả ra vậy. Hoặc là ngon hơn hết, có con đường tuyệt vời là cắn ngang cái kén, chui ra, chắp cánh bay lên trời. Đó là con đường thiền tập nghe. Thì các vị mới mong vừa thoát được những bất hạnh trong đời sống phàm thường. Không thì chúng ta lay quay, một là chết chìm trong dục, hai không trong dục thì cũng chết chìm trong ái thôi, tùy mức độ sâu hay cạn mà chúng ta nhận chìm để mình vào cái nỗi khổ ít hay nhiều thế thôi. Thế là mình xóa này nghe, kiếm thêm một việc nữa. Cái vấn đề thứ ba mình gợi ý ra đây, đó là thấu hiểu và gột trừ cái dục lậu. Chia ba nét, nét thứ nhất, nét thứ hai mình đặt ra vấn đề là đoạn trừ hay gột rửa, nét thứ ba đi vào công phu tu tập. Ba điều thôi, đại chúng có nghe được không đây? Các vị nhìn bản được chứ ha? Và thưa đại chúng rằng là mình chia sẻ vấn đề này để cho các vị có một cái nhìn rất là tinh tường. Và cái vấn đề chính chúng ta là chúng ta đi vô phần này nghe. Mình kiếm ra chuyện nói chăng nói cuội để mất thì giờ các vị thôi. Nhưng mà trọng tâm đó là mình khai thác quanh quanh hết để đi vô cái phần trung tâm là đi vào công trình tu tập. Xin thưa lại, nguồn gốc ái và dục này thưa các vị đành rằng nó có một chân ở trên cơ thể vật lý của các vị. Nhưng mà cái phần quan trọng là cái phần tâm lý của các vị nghe. Tức là phần ý thức thôi. Và trong kinh Tứ Thập Nhị Chương thì Đức Thế Tôn dạy câu thế này: dục sinh ưu nhữ ý. Có hàm nghĩa rằng dục sinh ra từ ý thức của anh, từ ý niệm của anh, từ tư duy của anh. Cái nền tảng của dục thưa các vị, phần đầu mình đã thưa các vị về hai cái thể loại được biểu hiện từ ý thức, đó là ái và dục. Nó từ cái nền của ý thức này nó sinh ra ái và dục nghe. Rồi cái điều ví dụ dễ hiểu là thế này: không có một đứa con trai nào nó nhìn một cô gái mà nó về nó chết mê chết mệt mà không có ý thức của nó gắn vô. Nó không có chụp hình người ta, nó lưu vô tâm thức. Mà nó không có thì thầm vỗ về nó bằng ngàn câu nói về cái đối tượng mà nó gặp hồi chiều, mà nó có thể quyết lòng sống chết để cưới cô nàng về. Đó là điều thứ nhất. Cái chiều hướng đam mê nó phát sinh từ ý thức. Thế rồi nó cưới cô nàng về và nó gây như bầm bầu mỗi ngày, nó đều trừng trị người ta, nó đều hành hạ, nó hạch sách người ta. Từ cái chi vậy? Thưa các vị, cũng từ ý thức nghe. Nó thấy cái mặt này đáng chán thiệt, hồi xưa chưa làm vợ mình thì còn dễ thương, mà cưới về rồi cái điều đầu tiên khi mình dở cái tấm khăn che mặt của cô nàng để nhìn tỏ tường mặt cô dâu thì mình thốt ra câu là: quá là ta lầm, ta định cưới cái người khác chứ không phải người này. Vô hình trung ta cưới cho nên ta làm. Ngay phút giây đầu là tâm thức đã gợn lên cái sự chán ghét. Và khi người ta không thương nhau nữa, người ta chán ghét thì thưa các vị, càng sống với nhau càng coi nhau là kẻ thù. Thế thì từ điều gì nó sinh ra cái chuyện bất hạnh vậy? Từ ý thức nghe. Ý thức nó dệt lên rằng là: ôi nếu không có con người này của đời ta, ôi sung sướng biết bao nhiêu, hạnh phúc biết bao nhiêu. Từ ngày rước của nợ này về, đời sống ta như bị giam cầm. Lại trời mai thai mà nếu người này chết thì thôi, còn gì hạnh phúc cho bằng. Ví dụ vậy đi. Thưa các vị, cái chuyện đó là tâm lý ngưỡng, nó là điều tự nhiên nha. Cái gì chưa phải của ta thì đầy sự thèm muốn khát khao, nhưng mà nó đã là của ta rồi thì tự nhiên mình thấy nó rất nhàn, rất bình thường. Và luôn nhìn những cái không phải của ta thôi. Thế thì các vị hình dung rằng là ngay tâm thức các vị nó đã hình thành niềm đam mê hoặc là sự chán ghét. Thế thì dục hay ái nó tự ý là như vậy nghe. Cho nên kinh 42 chương Phật dạy là dục sinh ra từ ý thức của anh. Rồi chúng ta tu từ cái nào vậy? Thưa các vị, không phải là trốn trên non cao động vắng, không phải là chấm con mắt lại không dám nhìn người đối diện, mà cái quan trọng là đoạn từ ý chứ không phải đoạn từ hình hài sắc chất nghe. Khi tâm thức ta đủ năng lực quán chiếu, đủ đại nguyện lực để tu rồi, thưa các vị, hai điều này nó phối hợp lại, nó làm thành cái sự nhàm chán thế giới dục lậu. Cho nên dù ở ngàn vạn sắc màu người ta vẫn có thể tu được, dù bao vây chung quanh đó là bao nhiêu sự mời gọi, người ta không đắm nhiễm nghe. Thế cho nên nguồn gốc ái dục nó sinh ra từ ý là như vậy. Trong kinh có câu chuyện một hôm em của vua Ba Tư Nặc thì phải, ông theo đạo Bà La Môn, ông rất mực tin tưởng như vị Bà La Môn ẩn trên non cao núi vắng để tu, còn mấy ông Sa Môn ôm bán đi vào phố khất thực gặp mấy bà hoàng phi công chúa đẹp đẽ. Và những cô gái ẩn thì thưa các vị, vấn cái sa ri thì có khi hở vai rất ư là mời gọi. Do vậy cho nên cái vị ngự đệ này bảo với nhà vua rằng: ôi vua tin tưởng mấy ông Sa Môn này, tôi không tin đâu, ta tu trên núi trống đời không dám nhìn ai mới là đạo hạnh, chứ còn mấy ông thầy ôm bán từ xuống phố đối diện với nhan sắc đẹp thế này làm sao tôi tin được. Thế rồi nhà vua không biết làm cái nào để cho ông em mình giác ngộ. dấn kế quần thần nó bày nó thôi bệ hạ để cho chúng hạ thần sắp xếp chuyện này. Và thế rồi một hôm nhà vua đi đâu đó không biết, cởi long bào để trên ngai vàng đó rồi đi đâu đó. Thế rồi hoàng ngự đệ đi ngang qua, quan thừa tướng Lương Điều xuống dạy ngài mặc thử đi, sớm muộn gì hoàng đế đã già rồi đã chết, cho nên chắc chắn rằng là ngài sẽ lên kế vị ngôi cửu ngũ đó, ngài sẽ là hoàng đế đó, cho nên thay vì đợi tới lúc đó mặc triều nghi ngự trên ngai vàng nó lộng cộng, bây giờ thôi ngài làm thử đi để chúng hạ thần nhìn xem thử coi là ngài có cái phong cách của đấng quân vương không. Ông kia nói ôi anh ta còn sống làm thế này ông giết con chết chứ không, bệ hạ đi săn rồi không có về bất ngờ đâu, ngài làm thử đi. Thế rồi ta nghe sứ dạy, ta mặc áo hoàng bào, ta đội vương miện rồi ta lên ngồi chém chệ trên ngai, mới vừa vuốt râu chưa biểu hiện được phong cách quân vương. Thế rồi nhà vua đột nhiên từ sau bình phong bước ra nói này, ta còn sống đây mà mi đã muốn xoắn ngôi hoàng đế ư? Thôi được, mi thích quá thì thôi ta cũng cho mi làm hoàng đế, nhưng mà cái tội khi quân muốn xóa ngôi này không thể tha được, cho nên ta cho phép mi được làm hoàng đế trong 3 ngày, sau đó ta dẫn xác mi đi chém. 3 ngày này mi có quyền ngồi trên long long sàng ngự thiện, tức là ăn những bữa cơm của hoàng đế, và có quyền sử dụng tam cung lục viện, có quyền sai các quân hầu và có quyền làm mọi cách như nghi trượng của một hoàng đế. Thế nhưng mà ngươi nên nhớ rằng là sau 3 ngày này thì đưa đến pháp trường xử chém đó. Thế rồi cho anh ta mặc áo hoàng bào mỗi ngày là cung tần mi nữ nó hầu hạ vân vân thưa các vị, nhưng mà cái chết nó còn leo lét chỉ có 3 ngày phù du mà đâu có vui sướng gì đâu, ông ta đâu có thưởng thức được một chút hạnh phúc nào của con người ngồi trên ngai hoàng đế đâu. Thế rồi 3 ngày sau gông cổ sửa soạn đi chém, trước khi đi chém hoàng đế này ta hỏi thiệt người đệ nghe, 3 ngày nay người đệ làm vua có vui sướng không vậy? Nó trời có vui sướng gì đâu, anh nên biết rằng từng phút giây lòng tôi bất an vô cùng, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài và cái chết dường như nó kề cận, cho nên không lúc nào tôi không nghĩ đến cái chết. Do vậy cho nên tôi ở giữa cung son điện ngọc ăn món ăn thượng hạng, nào là gan rồng mật gấu gì nữa tôi cũng không ngon, và quanh tôi những phi tần mỹ nữ đẹp như những nàng tiên, nhưng mà dường như tôi không đụng được ai hết, tại vì lòng không còn có một cái chút hứng thú nào để gặp các cô gái, những người vợ yêu của bệ hạ, thần cũng không dám đụng tới luôn, tại vì thần còn trí lự đâu, còn niềm vui đâu để thưởng thức những cái điều kiện sang quý của một hoàng đế đâu, cái chết nó là rình rập mà. Thế thì hoàng đế mới dùng một cái câu để khai thị cho ông hoàng, nói em có biết không, các thầy tỳ kheo đệ tử Như Lai đó, các ngài luôn dùng tử quán, ngoài ra các ngài còn dùng bất tịnh quán, các ngài luôn đặt mình trong cái tình trạng là tử thần đang ở sau lưng đang sờ gáy, cho nên dù các ngài có đi khất thực, có đi ngoài phố và có đến hoàng cung thọ trai, nhưng mà tâm các ngài luôn an trú trong niệm trong định, cho nên ngươi đừng có dùng cái cách nhìn của ngươi rất thiển cận, ngươi nhìn các sa môn đệ tử của ngài Cồ Đàm. Từ câu chuyện đó rồi chúng ta mới dẫn lại thưa các vị, nguồn gốc ái dục từ ý thức nghe, nguồn gốc xả ly ái dục cũng từ ý thức, hiểu thêm tầng nữa là nguồn gốc khổ đau cũng từ ý thức, nguồn gốc của pháp tu tập đoạn khổ từ ý thức, nguồn gốc của đạt đến niết bàn cũng từ ý thức này dắt dẫn. Và nếu chúng ta đọc vô Tây Du Ký, các vị thấy rằng là đành rằng thỉnh kinh thì cái vai trò chính là tâm tạng, thế nhưng mà tâm tạng không làm gì được cả nếu không có Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh là chi? Ý thức rất bén nhạy, chớp mắt lên tới thiên đình, chớp mắt xuống địa phủ, chớp mắt xuống Long Dương, và vượt ngang tam tai bát nạn đối phó với ma dương quỷ mị, và có thể là dẫn dắt được tam tạng thỉnh được kinh. Thưa các vị, chỉ có Tề Thiên Đại Thánh mà thôi, chỉ có Tôn Ngộ Không mà thôi. Ngộ được pháp không? Nếu ý thức ngộ được pháp không, dắt dẫn tâm chân thật của ta thì mới có thể thành đạt được quả vị giác ngộ nghe. Cho nên thưa các vị, ở tầng cạn, ý thức các vị dẫn dắt vào đường đam mê, ý thức cá vị, dẫn dắt để cá vị có thể chán sợ phiền não tử sinh, chán sợ dục lậu. Ý thức cá vị dẫn dắt cá vị đi vào pháp hành trì để thành đạt được sự nghiệp giác ngộ, chứng được quả thánh. Cho nên thưa các vị, nguồn gốc ái dục nếu đã sinh ra từ ý thức thì ta chuyển ái dục từ ý thức, chứ không phải chuyển từ những cái ngoại vi, từ những điều kiện sống bên ngoài. Anh có thể lên non cao núi vắng đào động tuyết sống vài ba mươi năm, thế nhưng mà tâm chưa sạch lậu hoặc thì ở đâu cũng vậy thôi, ở đâu cũng vậy thôi, cũng ô nhiễm vậy thôi. Anh có thể trẻ, có thể già, thế nhưng mà tâm không tu tập, tâm không đoạn trừ lậu hoặc thì cho dù già thì cứ già, ngồi ngất ngữ trên bệ cao ra làm sao không biết. Thế nhưng mà dục lậu còn thì vẫn ô uế, nó là như vậy. Điều thứ hai, nó cho chúng ta cái nhìn thưa các vị, như mình vừa thưa với các vị, cái năng lực này, nó là năng lực tự hữu của các vị, nó là bản năng gốc của các vị, nó là nguồn sống để làm thành đời sống của các vị, đời sống vật lý của các vị, niềm đam mê tu của các vị, sự thông tuệ của các vị nó cũng từ nguồn này nghe, nó là sinh lực làm thành đời sống mà. Do vậy cho nên không thể đoạn trừ mà chỉ có thể chuyển hóa, gột rửa, sạch lậu hoặc cấu uế thôi. Chứ đừng nghĩ rằng là đoạn dục nghĩa là ta phải giết mi. Không có chuyện đó. Không thể loại trừ dòng điện được. Ta có thể hiểu thấu nó, tức là thấu hiểu nó một cách tỏ tường, vận dụng nó, sử dụng nó trong cái tiện ích. Nếu ở lĩnh vực vật lý nó là như vậy thì lĩnh vực tâm lý ta cũng vậy. Ta chỉ có thể sử dụng cái nguồn năng lượng của ý thức này, chuyển dục lậu thành niềm đam mê, chuyển dục lậu thành thắng trí, và chuyển ái nghiệp thành từ bi và thành đại bi. Thế thôi, đây là điều thứ hai. Xin thưa để cho các vị đừng có bị cái dạng tâm lý ngược nghe. Càng muốn đoạn trừ, càng coi nó là một kẻ thù thì nó càng quật khởi rất mạnh. Nó có thể trở thành một loại tâm lý ngược và dìm chết đời ta. Cho nên không có chuyện đoạn trừ, chỉ có chuyện là chuyển hóa, gột rửa, cài vô bên trong của cái niềm đam mê. Thay vì cái niềm đam mê đó, mình ví dụ cách rất đời thường, thay vì đó là niềm đam mê về sắc dục, thì chúng ta cài vào đó cái niềm đam mê về tu học pháp. Mọi con người trên đằng đời này, thưa các vị, nếu không có niềm đam mê trong trái tim của họ, trong đời sống của họ, thì không thể làm giàu, không thể thành một nhà nghệ sĩ, không thể học tới nơi tới chốn, càng không thể là một người tu đạt đến cái địa vị đạo đức, đạt đến địa vị thanh tịnh, an lạc và đạt đến thánh vị đâu nghe. Nó là nguồn của mọi đời sống, cho nên ta chỉ có khả năng chuyển dòng, chỉ có khả năng gột rửa nó bằng thánh giáo Như Lai, bằng năng lực trí tuệ, bằng sự hiểu biết, bằng công trình tu tập thôi. Chứ đừng nghĩ rằng là ta phải giết nó, loại trừ nó, đoạn sạch nó. Thưa các vị, giết nó là giết chính đời sống của chính ta. Phần thứ ba, thế nào là đi vào công phu tu tập? Điều thứ nhất, nó là từ năng lực thấu hiểu nha. Ví dụ dễ hiểu nhất là thế này, các vị thấu hiểu được cái cấu trúc của một dòng điện ra làm sao thì các vị không bị điện giật chết. Các vị có thể sử dụng nó. Và cái mức độ thấu hiểu này nó không dừng nha. Ở đời sống bình thường chúng ta thì người ta chế tác ra điện để chúng ta xài, chúng ta hiểu ngang chừng đó. Chúng ta chỉ biết bật công tắc là chúng ta tắt công tắc thôi. Thế nhưng mà học lên đến một mức độ nào đó thì chúng ta có thể vận dụng được cái viên đá 500 để có thể tự mình tạo thành dòng điện được. Rồi từ cái nền tảng hiểu biết như vậy, mình có thể vận dụng được những điều kiện vật lý. Mình có thể chế ra một nhà máy điện hoặc là một cái cối xay gió, vân vân thưa các vị. Tóm lại là thế này. Tùy vào mức độ hiểu biết người ta đạt đến một cái chiều cao nào thì người ta sử dụng được cái dòng điện ở một cái chiều cao ấy. Cũng như vậy, tùy vào mức độ tu học của ta, năng lực trí tuệ thăng hoa của chúng ta đến một mức độ nào đó thì ta sử dụng thân ta, tâm ta, niềm đam mê của ta, tâm ái liếng dục lậu của ta, nó chuyển hướng theo một cái quy trình nhất định để có thể thành tựu được thánh nghiệp, thành tựu được trí tuệ mà không bị phản ứng nghe. Còn nếu không thì thưa các vị, mình tu cái kiểu ít hiểu biết bao nhiêu thì thưa đại chúng rằng có khi mình tu thì ít mà mình phá hoại thân tâm mình thì nhiều, làm cho mình càng già. Thưa các vị, lâm vô tình trạng là bị ức chế. Và các vị nhìn vào đời sống một người mà lâm vô tình trạng thiếu hiểu biết về cấu trúc của cơ thể sinh lý thôi thì họ đã lâm vô sự khó khăn, không khéo điều tiết được để cho nó an lạc, khỏe mạnh, ít tật bệnh và càng già càng thông dong nha. Cũng như vậy, cũng như vậy. Con đường thấu hiểu của đạo lý giúp cho chúng ta, thưa các vị, không đơn thuần là chỉ điều tiết được đời sống của thân sinh lý mà còn điều tiết được tâm lý, điều tiết được ý nguyện của chúng ta, tâm thức chúng ta và đạt đến chiều sâu của đời sống tâm linh. Đây là mình nói năng lực thấu hiểu rất là quan trọng. Từ thấu hiểu này mình mới có khả năng chuyển hóa điều đó nghe. Chuyển hóa mức độ cạn nhất là gì? Thưa các vị, thay cái niềm đam mê ham muốn dục lậu trần gian, mình thay những cái loại đam mê đó bình thường thấp thỏi như vậy, phù du như vậy, bằng một cái loại đam mê khác. Ví dụ, người ta cũng có quyền đam mê cái gì? Đam mê thi ca nhạc họa, đam mê nghệ thuật, đam mê viết lách, đam mê sáng tác. Và thưa các vị, cái điều này các vị nhìn vào những quốc gia văn minh và những đời sống con người tiến bộ cùng với đời sống chậm tiến bộ, các vị thấy ngay. Những quốc gia nó càng văn minh ở một cái chiều cao, đời sống nó biết thưởng thức ấy, dường như cái chuyện đời sống tình dục nó nhẹ nghe. Nó có nhiều cái phương tiện để giải trí khác. Đời sống những quốc gia chậm tiến, những tâm hồn chưa có tiến bộ, thì thưa các vị, đời sống của họ, cái thưởng thức về hạnh phúc của họ dường như là chỉ ngang tầm của đời sống hưởng thụ về dục lạc của nhục thể thôi. Nó là như vậy. Từ điều đó mà chúng ta nhìn vào vấn đề tu tập chúng ta cũng như vậy nghe. Thưa các vị, cũng niềm đam mê đó, thế nhưng mà nếu chúng ta có được cái nền tảng căn bản của trí thức là một, của công phu tu tập là hai, thì chúng ta chuyển đó, thay vì những cái loại đam mê hướng ngoại, vọng động và đời sống thực dụng, thưa các vị, mình chuyển nó thành một đời sống nội tâm, một đời sống thưởng thức về lĩnh vực phát triển tâm thức. Và rất là nhiều công trình khám phá đời sống nội tâm nó đang đợi chờ những trái tim và những tấm lòng và những cái trình độ trí tuệ như vậy. Người ta có được năng lực tu ở một cái chừng mực nào đó, tự nhiên người ta cảm thấy rằng là không có gì tuyệt vời bằng đốt một nén hương, ngồi tọa thiền, không gì tuyệt vời bằng đọc một trang kinh, và cũng không có gì hạnh phúc bằng ngồi học bài pháp. Thế nhưng mà nếu mình chưa đạt được cái điều này, cái niềm vui của mình nhiều lắm là đi shopping, niềm vui của mình nhiều lắm là có bộ bài ngồi chơi với bằng hữu, niềm vui của mình là nhiều lắm là tán gẫu với nhau vài tiếng đồng hồ, thế thôi. Thế thì thưa các vị chỉ có quyền chuyển đó với điều kiện tâm thức được nâng cao, trình độ hiểu biết càng ngày càng vươn lên, thì chúng ta tự mình biết cách dùng nó để chuyển hóa nghe. Đây là điều thứ nhất. Chuyển hóa tầng thâm sâu là chi? Không có một loại ái hay là dục nào đó sinh ra ngoài ý thức của các vị. Thế là nếu chúng ta có tu an trú trong pháp hành trì, thưa các vị, vừa có một ái niệm nó sinh ra trong tâm thức ta, hay một dục niệm nó khởi ra trong ta, đơn giản ta không có làm gì để loại trừ, trấn ngự hay giết bỏ nó cả. Ta chỉ quan sát sự có mặt của nó, nó bồng bềnh, nó sinh ra. Và khi các vị dùng năng lực tâm, dùng trí tuệ giác ngộ của các vị, tức là cái nhìn của các vị, cái nhận biết của các vị quan sát đó, thưa các vị, tự nhiên dòng chảy năng lượng của ái của dục tự nhiên bị cắt mất. Năng lượng ta chỉ dùng một việc, khi chúng ta dùng nó chiều hướng này thì nó đang chảy hướng này, không chảy hướng khác được. Giống như dòng xăng vậy, đổ nó vào cái chiều hướng là để cho tâm thức bồng bềnh, cứ nghĩ suy về vấn đề ái dục thì ái dục tăng trưởng. Thế nhưng mà ái dục vừa có mặt, ta dùng năng lượng tâm ta chiếu sáng bằng cái sự nhận biết như bóng đèn bật sáng rồi đó, thì thưa các vị, tự nhiên cái ý niệm về ái, về dục vân vân tự nó tắt thôi. Đây là cái cách mình tu tập chuyển hóa ở cái tầng dùng phương pháp tu để có thể thay đổi nó, chuyển biến nó, làm cho nó bốc hơi bay mất. Thế thì đi vào công phu tu tập nó có hai bước như vậy. Bước đầu chuyển sự đam mê qua một hướng khác. Bước thứ hai, trực tiếp đối diện với nó bằng cái dòng tuệ giác, là nhận biết nó, quan sát nó. Anh hãy làm người quan sát nó thì nó tự biến mất. Đây là hai bước đi vào công phu tu. Còn gì nữa không? Hết. Kết nơi đây. Kiếm ra một vài câu kết luận nơi đây. Thứ nhất, ta có bản chất giác ngộ sẵn nha. Tức là ta rất may mắn. Tại sao? Thưa các vị, cái con đường dắt dẫn các vị đi lanh quanh trong ba cõi cũng là năng lực ái dục. Thế nhưng không có năng lực đó thì các vị không có hình hài hoàn thiện, không có đời sống đầy đam mê, sinh động để các vị có thể tu tập được nghe. Cho nên ta may mắn vô cùng vì có đời sống đầy sinh động, một đời sống cảm xúc rất bình thường, cảm nhận được cái đẹp bình thường, nhìn ra biết được cái nào đẹp, cái nào không đẹp, nhìn ra để biết những cử chỉ của người nào thánh thiện, người nào phàm tục, nhìn để biết được là người nào trân quý ta, người nào yêu mến ta, người nào khinh thường ta. Đây là một loại năng lượng mà có khi nhiều kiếp tu tập người ta mới có được một cái sự hoàn thiện về một cấu trúc cơ thể sinh lý tâm lý như vậy nghe. Ví như ta sinh ra giữa trần đời này là một con người không hoàn thiện điều này thì chưa đạt đến cái chiều cao để có thể phát triển đời sống tâm linh tu tập, tắt như vậy luôn, bị khuyết tật, bị khiếm thị, đời sống tình cảm không phát triển, đời sống trí tuệ không phát triển, không có niềm đam mê. Thưa các vị, sống lững đững lờ đờ tưởng chừng như là đi tu dễ, nhưng mà không, rất khó tu, tại vì chưa phát triển được tâm thức đến một cái chiều kích để có thể đam mê tu tập, để có thể cảm nhận nỗi khổ, để có thể chiêm nghiệm cuộc đời, để có thể chán sợ phiền não khổ đau, để phát đại nguyện đi vào con đường vượt thoát khổ. Cho nên rất may mắn là ta có một cái cơ chế sinh lý tâm lý rất bình thường, biết giận, biết buồn, biết ghét, biết thương. Đây là một loại may mắn nhất giữa tầng đời. Chư thiên có khi không có, người ít phước không có. Do vậy cho nên các vị hãy tự hào là trong ta nó có đủ những phẩm chất như vậy. Điều thứ hai, anh có quyền uy lớn ngang với Thượng Đế. Tại sao vậy? Anh có quyền tái tạo đời sống anh theo chiều hướng anh muốn nghe. Anh muốn đi vào luân hồi ư? Tùy anh. Anh muốn anh làm đời sống mình thăng hoa ngay bây giờ, hứa với lòng rằng là chỉ có đi lên không bao giờ đi xuống, chỉ có hạnh phúc không khổ đau, chỉ có bắt đầu vào con đường tu tập. Do vậy cho nên thưa các vị, quyền uy của ta đó là quyền uy của người sinh ra một pháp thân thọ mạng trong tương lai. Quyền uy lớn, đoạt quyền tạo hóa được mà. Anh có quyền làm cho anh trở thành thánh nhân ngay hiện thời nếu anh muốn. Trái lại, anh cũng có quyền hủy diệt đời sống anh, tùy anh chọn. Cho nên chỉ có anh là người có quyền uy nhất với cuộc đời anh, không ai ngoài anh cả. Ý thứ ba là khi thấu hiểu, khi nhận biết. Thưa các vị, cái sự thấu hiểu hay là nhận biết của các vị đối đời sống mà nó tỏ tường bao nhiêu thì các vị mới có cơ hội vượt thoát nó bấy nhiêu nghe. Mình còn chưa trải nghiệm, mình còn chưa quan sát, mình còn ấm ớ về cái chuyện đời sống này, mình không hiểu tỏ tường. Thưa các vị, tri thức của mình hạn chế, năng lực mình hạn chế, trí tuệ mình hạn chế, thì nó hạn chế luôn công phu tu tập của mình. Cho nên thưa các vị, nhận biết bản chất đời sống, người ta mới có khả năng vượt thoát nó. Từ nhận biết bản chất đời sống, nó mong manh, nó phù du và ái dục, thưa các vị. Dục, nó là một loại thô phù. Nó được cài vào mọi hình hài, vật lý, để là một cái động lực xoay quanh trong ba cõi sáu đường ấy, nó cũng là một loại động lực nhưng mà từ cái nguồn tâm lý rất sâu xa, nó ràng buộc ta trong ba cõi sáu đường. Hai điều này kết hợp lại nó làm thành nỗi khổ triền miên. Do vậy cho nên nhận biết nó tỏ tường rồi, tự nhiên thưa các vị, không cần thần linh nào nhắc nhở cả, tự ta biết cái việc ta phải làm, tự ta đi vào con đường học Phật, an trú trong pháp hành trì và đoạn trừ nó. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là cái sự thấu hiểu ở mức độ cạn nhất thì chúng ta đã có thể đoạn trừ được nỗi khổ đời sống nghe. Thế rồi thấu hiểu ở một cái tầng thâm sâu hơn thì thưa các vị, ta nhận ra con đường tu tập ngay hiện thời ta nếm trải đó, vận dụng một pháp hành tuệ tri thôi, tức là luôn quan sát mọi niệm sinh diệt của dục lậu, quan sát từng cái xúc cảm buồn vui. Thưa các vị, ngay hiện thời này các vị đã nắm được chiếc chìa khóa mở cửa vô kho tàng hạnh phúc của tự tâm, mức độ cả nhé. Sâu hơn là mở cửa vô quả vị niết bàn, các vị có thể an trú được trong ngay một kiếp hiện tại. Đây là ba ý chúng ta kết lại bài học hôm nay. Hết giờ rồi, dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Đó là tỉnh chuông hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện.